môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài. Không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Mùa Xuân Cảm Tạ qua tiếng hát Mỹ Dung.
Năm qua, Chúa ban ơn lành, còn kính dâng Chúa Trời bao nhiêu cũng không so bằng ơn Chúa ban phước hạnh. Con xin cảm tạ phước lộc này Chúa cho con nhiều, câu hát cũng không như ơn cha cao vời. Chúng con mong cầu đời sống luôn phước hạnh, ơn cha cũng như trên trời dưới đất kia thuận hòa. Thế giới bớt đi đau thương tâm chân thành, ban ơn lành còn kính dâng Chúa. trời, bao nhiêu cũng không so bằng ơn Chúa ban phước hạnh. Con xin cảm tạ phước lộc này Chúa cho con nhiều, cửa hát cũng không như ơn cha cao vời.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến hiệu quả việc Đức Thánh Linh sửa phạt Anania và Sapphira qua sứ đồ Phi-e-rơ. Đức Thánh Linh đã tẩy trị một tình huống rất xấu trong hội thánh là hành động tham lam dối trá của vợ chồng Anania để cung ứng cho hội thánh những bài học vô cùng quan trọng, đó là phơi bày và ngăn ngừa tội lỗi, khiến cho con dân Chúa cảnh giác với cả những tội lỗi kín giấu, giúp họ thêm lòng kính sợ Đức Chúa Trời, đồng thời giúp cho cả hội thánh thấy rằng Đức Thánh Linh đang vận hành trong hội thánh một cách đầy uy quyền. Sự kiện Đức Thánh Linh ban lòng can đảm và sự khôn ngoan cho các sứ đồ khi bị bách hại, đồng thời ban cho họ cơ hội công bố về Chúa Cứu Thế Giê-xu một cách đầy quyền năng, khiến cho nhà cầm quyền cứng miệng không thể phản bác được, đến nỗi phiên tòa cao cấp nhất xét xử các sứ đồ lại trở thành phiên tòa kết án nhà cầm quyền. Cuối cùng, một người khôn ngoan nhất trong vòng họ là luật sư Gamaliel đã đề nghị giải pháp được tất cả tuân theo. Nói tóm tắt là đừng đụng đến các sứ đồ, vì bách hại các sứ đồ rất có thể là họ đang chống nghịch Đức Chúa Trời. Sự kiện các sứ đồ bị bách hại chắc chắn đã nhắc cho họ nhớ lại những lời dạy của Chúa Giê-xu khi còn tại thế. Phúc âm Ma-thiơ đã ghi lại lời Chúa báo trước trong Ma-thiơ chương 10, câu 16 đến câu 20 như sau. Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Lại vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì đừng lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy không phải các ngươi tự nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Đó là Ma-thiơ chương 10, câu 16 đến câu 20. Xem lại cách thức và nội dung các sứ đồ đối đáp với thầy cả thượng phẩm trước tòa công luận, chúng ta có thể thấy ngay đây không phải là khẩu khí của các sứ đồ, vốn chỉ là những ngư phủ đơn sơ miền Galilee, nhưng là những lời do Đức Thánh Linh đặt để trong trí và ban sự dặn dĩ trong lòng để họ nói ra trong uy quyền Chúa ban. Chúng ta nhắc lại phần kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 5, câu 27 đến câu 32 như sau. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng, chúng ta đã cấm ngặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy rẫy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn máu của người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Chúa Giê-xu sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài làm vua và cứu Chúa để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Đó là công vụ các sứ đồ chương 5, câu 27 đến câu 32. Hội thánh ban đầu không chỉ kinh nghiệm quyền năng Đức Thánh Linh được bày tỏ trong sứ vụ công bố tin lành cứu rỗi và trong các mục vụ giảng dạy, củng cố đức tin, mà còn cả trong việc mở mang gây dựng hội thánh, cũng như trong các tình huống bị bách hại, và nhất là khi phải đối phó với những khó khăn xảy ra ngay chính trong nội bộ hội thánh. Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 1 đến câu 7 ghi lại một tình huống đó như sau. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenist phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá bộ của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 môn đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, nói rằng, bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật không xứng hợp. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bokurer, Nicanor, Timon, Bamena và Nicola là người Antioch mới theo đạo Juda, và trình 7 người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm. Cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Đó là công vụ các sứ đồ chương 6 câu 1 đến câu 7. Người Hellenist đề cập trong câu 1 là những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp sống lưu lạc bên ngoài Palestine. Có lẽ một số đã đến Jerusalem trong kỳ lễ ngũ tuần, nghe sứ đồ Phi-rơ giảng, tin Chúa Giê-xu rồi ở lại, gia nhập hội thánh. Sự kiện những người quá bụa Hellenist bị bỏ bê trong việc cấp dưỡng phần lớn có thể chỉ vì sơ suất hay thiếu tổ chức, chứ không hẳn là do tinh thần phân biệt đối xử. Tình yêu thương hiệp một trong hội thánh lúc đó giúp cho chúng ta có thể đoán định như vậy. Nhưng cho dù đây là lỗi lầm vô tình hay cố ý, vấn đề cũng đã được quan tâm giải quyết ngay. Các sứ đồ đã đáp ứng nhanh chóng triệu tập một buổi họp khoáng đại, trong đó họ nêu lên nguyên tắc tiên khởi định rằng bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời để lo việc bàn tiệc là không xứng hợp, cho thấy đây là nhận định khôn ngoan vì theo đúng nhiệm mạng trọng yếu chính Chúa Giê-xu truyền dặn họ trước khi về trời, ghi trong công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giô-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Chúng ta có thể đoan chắc rằng khi các sứ đồ thường xuyên sống trong mối dây liên kết đầy ý thức về sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thì họ không thể nào quên hay sao lãng mạng lệnh này. Đức Thánh Linh luôn luôn dẫn dắt con dân Chúa theo ý muốn Chúa, bày tỏ trong mạng lệnh của Chúa. Các sứ đồ không phân vân gì trong việc thiết định nguyên tắc giải quyết nan đề của hội thánh trước mắt. Họ phân định rất rõ việc ưu tiên là giảng dạy đạo Chúa và là sứ vụ này được giao cho họ, cho nên khi có nhu cầu mới phát sinh thì họ thấy ngay là phải cử người khác. Ngày nay nhiều nan đề trong hội thánh thường xuất hiện khi các thành viên, nhất là những người lãnh đạo, không giữ nguyên tắc ưu tiên trong mục vụ được giao phó, làm những điều mình muốn mà sao lãng những mục vụ cơ bản Chúa truyền dặn người chăn. Hội thánh Corinto mất trật tự và không ổn định vì tình trạng phạm tội, nhưng cũng vì nhiều người muốn phục vụ trong những lĩnh vực không được Chúa kêu gọi, cũng không được ban ân tứ. Nói chung, họ muốn làm theo ý riêng, cưỡng chống sự dẫn dắt của Ngài, vì thế gây xáo trộn trong hội thánh. Trở lại với nan đề cấp dưỡng những người quá bụa ở hội thánh Jerusalem, chúng ta thấy các sứ đồ đã nhanh chóng giải quyết nan đề trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh khi theo các nguyên tắc đã được thiết định dựa trên lời Chúa. Các sứ đồ quyết định không bỏ sứ vụ giảng dạy để lo cấp dưỡng, nhưng đưa ra phương thức chọn người xứng đáng để giao việc, còn mình tiếp tục trung tín trong sứ mạng chính Chúa cứu thế truyền dạy. Khi đưa vấn đề ra trong buổi họp khoáng đại, các sứ đồ đã thiết định tiêu chuẩn chọn người mà chúng ta có thể thấy ngay là rất khôn ngoan theo hướng đi chung của hội thánh, hoàn toàn tùy thuộc sự vận hành của Đức Thánh Linh. Ba tiêu chuẩn chọn các chấp sự quản lý việc cấp dưỡng là có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn. Tiêu chuẩn thứ nhất, có tiếng tốt là rất thực tế, vì không thể trong một sớm một chiều mà một người có tiếng tốt trong cộng đồng. Người có tiếng tốt phải sống lâu dài thường xuyên trong cộng đồng với lòng trung thực, trung tín trong mọi việc, sẵn sàng giúp đỡ, khiêm nhu, chịu khó, không lánh nặng tìm nhẹ, chân thật, không gây phiền toái, mà trái lại là niềm vui và khích lệ cho mọi người. Trong cộng đồng hội thánh đầu tiên, cơ đốc nhân sống gần nhau, thường xuyên gặp gỡ, cho nên rất dễ thân thiết, dễ biết tính ý nhau, cho nên đây là tiêu chuẩn dễ thấy, dễ xác định. Tiêu chuẩn thứ hai là phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đôi lúc chúng ta tưởng rằng chỉ những người nhận chức vụ thuộc linh như giao giảng lời Chúa mới cần đầy dẫy Đức Thánh Linh, chứ còn một chức viên phụ trách phân phối và cấp dưỡng nhu yếu phẩm có lẽ nào cần phải có tiêu chuẩn này. Lối nhìn khá phổ biến này cho thấy quan niệm về đầy dẫy Đức Thánh Linh ngày nay đã dần hồi trôi lạc khá xa so với quan điểm của các sứ đồ thời hội thánh ban đầu. Đầy dẫy Đức Thánh Linh trong hội thánh thời đó không phải là một biệt lệ mà là tất yếu đối với tín nhân thật, là người không chỉ có Đức Thánh Linh nhưng còn sống tùng phục Đức Thánh Linh, sống trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh với ý thức rất rõ và bén nhạy về tác động của Ngài. Hội thánh ban đầu hiệp một phát triển và tăng trưởng hài hòa, cả hội thánh đi cùng về một hướng chỉ vì các tín hữu đều cùng ở dưới sự điều động của Đức Thánh Linh. Trong trường hợp vợ chồng Anania và Sapphira, cả hai đều có Đức Thánh Linh ngự trị, nhưng họ đã quyết định chiều theo lòng tham danh lợi, đồng mưu sống dối trá, chống lại ảnh hưởng công chính, thánh khiết, chân thật của Đức Thánh Linh trong lòng, cho nên mới ra nông nỗi. Tiêu chuẩn thứ ba là có trí khôn, nói đến khả năng lãnh đạo, biết tổ chức, điều hành để việc phân phối cấp dưỡng trong cộng đồng trôi chảy, có hiệu quả tốt. Tiêu chuẩn này nhắc cho chúng ta câu chuyện về ý kiến khôn ngoan của ông Jethro cho lĩnh tụ Môi-se được ghi trong sách Xuất Ai Cập chương 18 câu 13 đến câu 27, có thể tóm tắt như sau. Ông Jethro, thầy tế lễ Madian, là cha vợ Môi-se. Sau 40 năm sống ở nhà vợ trong sa mạc Madian, Môi-se được Đức Chúa Trời từ giữa bụi gai cháy gọi khi đang chăn chiên, bảo ông trở về gặp Pharaon vua Ai Cập, truyền bảo phải giải phóng tuyển dân Israel, cho họ ra đi đến Canaan là vùng đất Ngài hứa ban. Sau nhiều lần thoái thác, cuối cùng Môi-se vâng lời Chúa. Ông về từ giã ông gia và gia đình, trở về Ai Cập. Nhiều tháng sau, Môi-se đã dẫn cả một đoàn dân hàng triệu người ra khỏi Ai Cập, vòng xuống bán đảo Sinai ở phía nam. Khi ông Jethro nghe tin, đã dẫn vợ con Môi-se đến nơi tuyển dân đóng trại gần bên núi của Đức Chúa Trời. Chính trong chuyến viếng thăm này, thầy tế lễ Jethro được chính Môi-se kể lại những việc lớn lao, kỳ diệu, lạ lùng Đức Chúa Trời đã làm cho tuyển dân và những trừng phạt nặng nề Ngài giáng trên Pharaon, trên triều thần Ai Cập và cả những tà thần trong xứ mà người Ai Cập tôn thờ. Ở thăm Môi-se, ông Jethro có cơ hội thấy công việc điều hành hàng ngày của con rể rất bận rộn và cực nhọc. Sau khi quan sát, ông đã góp ý với Môi-se như ghi trong Suốt Ai Cập chương 18, câu 17 đến câu 27 như sau. Ông ra Môi-se nói rằng, điều con làm đó chẳng tiện, quả thật con cùng đoàn dân ở với con chắc chắn sẽ đuối mệt, vì việc đó nặng nề quá sức con, gánh một mình không nổi. Bây giờ, hãy nghe cha khuyên con một lời, cầu xin Chúa hằng hữu phù hộ con. Về phần con, hãy làm kẻ thay mặt dân trước Chúa và đem trình mọi việc lên cho Ngài. Hãy lấy mạng lệnh và giới luật của Ngài dạy họ, chỉ cho họ biết con đường phải đi, về điều chi phải làm. Nhưng hãy chọn trong dân những người tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi, rồi lập lên làm quan trưởng cai trị 1.000 người, 100 người, 50 người hoặc 10 người, để hàng ngày xét xử cho dân chúng. Những việc lớn, hệ trọng thì họ giải lên cho con, còn những việc nhỏ chính họ tự xét đoán lấy. Hãy san bớt gánh nặng cho nhẹ, để họ chia bớt công việc cho con. Nếu con theo cách này và được Đức Chúa Trời truyền lệnh, thì con chắc sẽ chịu nổi được, và cả đoàn dân này sẽ đến nơi bình yên. Môi-se vâng lời ông ra, làm y như mọi điều người đã dạy. Vậy, Môi-se liền chọn trong cả Israel những người tài năng, lập lên làm đầu trưởng cai trị 1.000 người, 100 người, 50 người hoặc 10 người. Họ phân xử cho dân chúng hàng ngày, những việc khó họ giải lên cho Môi-se, nhưng chính họ xét xử các việc nhỏ. Đoạn, Môi-se để ông ra từ giã trở về xứ người. Đó là Suất Ai Cập chương 18 câu 17 đến câu 27. Chúng ta có thể thấy ngay từ khởi đầu tổ chức của tuyển dân, Đức Chúa Trời qua những trường hợp cụ thể như trên đã thiết định những nguyên tắc quản trị và chọn người rất khôn ngoan và hữu hiệu. Nếu chỉ ghi nhận cốt truyện, chúng ta sẽ không thấy hay khó thấy Đức Chúa Trời đã âm thầm vận hành như thế nào trong lòng, trong tâm trí ông Jethro cũng như trong Môi-se, mà không phải trong khoảnh khắc trước mắt, nhưng đã từng nhiều năm tháng lâu dài. Khoảnh khắc trước mắt chỉ là thời điểm Đức Chúa Trời cho phép thực hiện, nhưng thời gian ấp ủ đã được định liệu từ lâu. Chúng ta cần phải thấy mối thâm tình giữa Môi-se và ông gia Giê-trô đã phát sinh từ 40 năm trước, khi Môi-se còn là một hoàng thân Ai Cập, vì tội sát nhân phải bỏ trốn Pharaon và tự lưu đày trong sa mạc Madian. Nhưng trong cảnh khó khăn, ông được Giê-trô và gia đình đón nhận và rồi trở thành con rể. Sau 40 năm chung sống trong vùng đất hoang vu đó, chúng ta có thể suy đoán rằng cha vợ và con rể đã không chỉ còn là cha con mà có thể đã trở nên hai người bạn tâm giao. Khi Môi-se trở về Ai Cập làm sứ mạng Chúa giao, và ngay trong những ngày áp lực của công việc gia tăng quá sức con người, thì ông Giê-trô đến dẫn theo vợ và hai con của Môi-se. Chúng ta không thể không thấy lòng biết ơn của Môi-se với ông gia trong việc này qua cách Môi-se tiếp đón cha vợ. Xuất Ai Cập chương 18 câu 7 ghi: Môi-se ra đón rước ông gia mình, mọp xuống và hôn người, hỏi thăm nhau, rồi vào trại. Có thể đây là phong tục chào đón Đông Phương, nhưng không hoàn toàn chỉ là hình thức trong bối cảnh của cuộc viếng thăm đặc biệt hiếm hoi và đầy ý nghĩa này, nhất là trong thời điểm Môi-se rất cần được chính những người thân yêu trong gia đình nâng đỡ an ủi. Dắt vợ con đến cho Môi-se trong những ngày này, ông Giê-trô đã làm một việc lớn mà Môi-se không thể không thâm tạ nghĩa cử đầy yêu thương và đầy cảm thông đó. Nhận định về lời khuyên của ông Giê-trô trong công việc Chúa, trước hết, cần thấy lời góp ý của ông Giê-trô hoàn toàn vì lòng quan tâm đến con rể và đến cả tuyển dân, chứ không vì bất cứ động cơ vị kỷ nào. Ông cũng chỉ góp ý sau khi đã trực tiếp quan sát kỹ lưỡng việc Môi-se làm. Ông góp ý với Môi-se với cả tâm trí và tấm lòng tôn kính tin cậy Đức Chúa Trời là chân thần khi nghe Môi-se thuật lại những việc quyền năng lớn lao của Ngài. Ông còn chủ động làm một buổi lễ dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời, có những người tôn trưởng trong dân tham dự. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật này trong Xuất Ai Cập chương 18, câu 9 đến câu 12 như sau. Giê-trô lấy làm vui mừng về các ơn mà Chúa Hằng Hữu đã làm cho Israel, giải cứu dân ấy khỏi tay người Ai Cập. Giê-trô nói rằng, đáng ngợi khen Chúa Hằng Hữu thay là đấng đã giải cứu các ngươi ra khỏi tay người Ai Cập và tay Pharaon, và giải cứu dân sự ra khỏi quyền của người Ai Cập. Bây giờ ta biết rằng Chúa Hằng Hữu là lớn hơn hết các thần, vì khi người Ai Cập cậy lòng kiêu ngạo dấy lên, thì Ngài thắng được chúng nó. Giê-trô, ông gia của Môi-se, bèn bày một của lễ thiêu và các lễ vật mà dâng cho Đức Chúa Trời, rồi A-rôn và các trưởng lão Israel đến ăn bánh cùng ông gia Môi-se trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là Xuất Ai Cập chương 18 câu 9 đến câu 12. Lời khuyên của một người tin kính Chúa có lòng quan tâm chân thật và yêu thương sâu đậm là những lời khuyên cần lắng nghe. Ông Giê-trô đã khuyên Môi-se san bớt gánh nặng của công việc, giao cho những người theo tiêu chuẩn, tài năng, kính sợ Đức Chúa Trời, chân thật, ghét sự tham lợi. Đây cũng là những tiêu chuẩn tương hợp với các tiêu chuẩn chọn người được các sứ đồ nêu lên trong công vụ chương 6 câu 3. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Tiêu chuẩn đầy dẫy Đức Thánh Linh hiển nhiên phải là người kính sợ Đức Chúa Trời, nghĩa là tin cậy Chúa, vâng lời Chúa, và đó cũng là người có sự khôn ngoan thật. Sau khi đã thiết định tiêu chuẩn chọn chấp sự được mọi người thỏa lòng chấp nhận, Hội Thánh đã cử được 7 người làm chấp sự và buổi lễ đặt tay chuyển chức sai phái đầu tiên được cử hành. Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 5 câu 6 ghi như sau. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bokurơ, Nicanor, Timôn, Bamena và Nicola là người Antioch mới theo đạo Giuđa, và trình 7 người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Kết thúc phần kỹ thuật này, sử gia Luca đã viết, đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Lời đúc kết này cho thấy khi Hội Thánh vận hành trong quyền năng Đức Thánh Linh, kết quả sẽ luôn luôn là những kết quả nằm trong chương trình và ý định tốt lành của Đức Chúa Trời mà cả Hội Thánh đều có thể nhận ra ngay.
Xin cho tình yêu thắm tươi như dòng sông. Xin cho tình yêu thắm tươi như dòng sông. Xin cho tình yêu thắm tươi như dòng sông. Sống trong tình yêu, sống trong hào quang, tiếng ca dậy vang. Xin cho hồn con lánh xa nơi buồn nhớ. Xin cho hồn con lánh xa nơi buồn nhớ. Xin cho hồn con lánh xa nơi buồn nhớ. Đến nơi dòng sông, nước sông sạch trong, tây thành đời con.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.